SBS Việt ngữ.
Dạ vâng. Vào cuối tháng 8 đó, thì có một cuộc bố giáp lần đầu tiên một cách rất là rầm rộ do cái ông mà giám đốc về sở di trú mới nhậm chức, bởi vì cái vị này đã ra một quyết tâm và đã tuyên bố rằng là sẽ dẹp tất cả cái tình trạng những người di dân bất hợp pháp rời khỏi Thái Lan trong thời gian rất ngắn, và do đó ông ta đã thực hiện một loạt những cuộc bố giáp liên tục. Thì rất xui xẻo là trong cái đợt bố giáp đầu tiên đó, 181 đồng bào người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành đã bị bắt, trong đó có những người đã có quy chế tị nạn, có những người đang chờ phỏng vấn với Liên Hợp Quốc và cũng có những người đã bị từ chối quy chế tị nạn. Thì tất cả đều bị đối xử như nhau, bị xem là di dân bất hợp pháp. Trong số 181 người này thì trong đó có 34 người là đến từ Campuchia, 147 người là đến từ Việt Nam. Ở bên Campuchia cũng có những người dân tộc Tây Nguyên, họ đã qua bên đó lánh nạn một thời gian dài. Trong số 181 người này thì có 60 trẻ em, và trong đó đặc biệt là có khoảng 14 trẻ em dưới 5 tuổi. Thì các trẻ em dưới 5 tuổi này chúng tôi tập trung vào đó trước, bởi vì đó là những cái hoàn cảnh hết sức là đáng tội. Khi mà các em bị giam riêng một chỗ, rồi mẹ lại ở một cái trại giam khác, và người cha lại ở một trại giam khác. Là cái bước đầu tiên là chúng tôi vận động để các người mẹ của những em này được đoàn tụ với các em ở cái trại tập trung của trẻ em. Và hiện nay có 6 người, 6 trường hợp đã tập trung đoàn tụ mẹ với con nhỏ. Và kế đến là còn 14 trường hợp nữa, những người đang vận động để cũng được di chuyển, mẹ được di chuyển về ở gần con. Và liền sau đó thì chúng tôi đang vận động để mà chính phủ Thái trả tự do cho những trường hợp này trước, ưu tiên trước những trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ. Kế đến là những trẻ em vị thanh niên là dưới 15 tuổi thì chúng tôi cũng đang vận động và cũng có thấy là có cơ hội. Có thể là một vài tuần nữa thì sẽ có kết quả. Trong một vài trường hợp trẻ em không có mẹ, tức là mồ côi mẹ đó, thì chúng tôi vận động cho người cha để được đoàn tụ với các em và trông nom các em khi mà được trả tự do. Chúng tôi cũng cố gắng vận động nhưng mà chưa thành công, để trong trường hợp bố mẹ cùng bị bắt thì cả bố lẫn mẹ cùng được trả tự do với người con. Thì chính phủ Thái đến giờ này họ vẫn dứt khoát là người cha là vẫn phải ở tiếp tục vô thời hạn ở trong cái trại giam của sở di trú. Thì đấy là cái tình trạng hiện nay, thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, những người này trong cuộc vận động của PPSOS cũng như tất cả các tổ chức khác nhắm vào việc bảo trợ cho những người được định cư. Thưa anh thì có hy vọng gì để cho họ được định cư không anh? Theo một tin tức anh cho biết, có một mạnh thường quân tại Texas đã giúp cho đến 30.000 đô la, tức là có thể giúp cho một số nhiều trường hợp mà có thể được định cư thưa anh, hay là được thả ra khỏi trại giam tại Thái Lan, phải không anh ạ?
Dạ, tức là ra khỏi trại giam không có nghĩa là được định cư. Hiện nay chúng tôi đang tranh đấu để mà được ra khỏi trại giam, và cái chính sách hiện hành của Thái Lan là những người lớn tuổi trên 18 tuổi thì phải đóng tiền thế chân. Và tiền thế chân nó tương đương 1.500 đô la Mỹ cho mỗi một người lớn. Thì hiện nay đó thì chúng tôi trong cái nhóm, cái khối liên minh mà đang cùng vận động, nó gồm 8 tổ chức đó, BPSOS là tổ chức Việt, người Việt duy nhất đó, thì đã có đủ tiền cho 12 người, 12 người mẹ để mà khi được tự do thì có sẵn cái tiền thế chân. Một mạnh thường quân ở Dallas là một người ủng hộ BPSOS từ trước đến giờ, cũng đã từng qua bên Thái Lan để gặp gỡ những cái đồng bào đang lánh nạn bên đó, thì đang có cái nhà ý là gây quỹ 30.000 Mỹ Kim trên Facebook, thì không biết là gây quỹ được bao nhiêu rồi, nhưng mà hai vợ chồng này là quyết tâm để thêm được 30.000 Mỹ Kim là giúp được cho 20 trường hợp nữa, 20 bà mẹ để được trả tự do cùng với người con. Ở đây chúng tôi phải nhắc thêm là trong cái đợt bố giáp vào cuối tháng 8 thì có 11 em không bị bắt, nhưng cả bố lẫn mẹ đều bị bắt hết. Thành ra 11 em này là trở thành côi cút, là bơ vơ. Thành ra chúng tôi trong gần 3 tháng qua, chúng tôi đã phải gửi gắm những cái gia đình mà có thể trông nom được các em. Thì chúng tôi cũng đang vận động để mẹ của các em này cũng được trả tự do.
Dạ vâng, về trường hợp những người ở Tây Nguyên và những người Hờ Mông thì họ lánh nạn vì lý do tôn giáo, thì thưa anh, những trường hợp này có thể gửi hồ sơ đến cao quỹ tị nạn UNHCR và cao quỹ về tôn giáo có thể tranh đấu cho họ bảo trợ về vấn đề này không thưa anh? Nó không phải là vấn đề bảo trợ về chuyện bình thường mà có thể được xin tị nạn vì lý do tôn giáo không thưa anh? Dạ.
À vâng, thì đó là công việc mà chúng tôi vẫn làm từ trước đến giờ. Thì BPSOS có 5 luật sư, chúng tôi có cái văn phòng chuyên về bảo vệ cho người tị nạn. Hiện nay ở Thái Lan, toàn nước Thái Lan chỉ có hai cái tổ chức là có cái chương trình bảo vệ người tị nạn bằng pháp lý, là cái tổ chức Asylum Access Thailand, cũng là xuất phát từ Mỹ, và BPSS là tổ chức thứ hai, cũng là có bản doanh ở tại Mỹ. Chúng tôi dĩ nhiên là lập hồ sơ để mà giúp xin tị nạn, xong rồi vận động với lại Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc để bảo vệ cho từng hồ sơ một. Nếu mà bị từ chối, chúng tôi làm đơn kháng cáo, vân vân. Nhưng mà cái đó thì chúng tôi vẫn tiến hành. Tuy nhiên, cái khó khăn đó là kể cả những người được xét là tị nạn thì vẫn bị chính quyền Thái xem như là di dân bất hợp pháp, và phải hiện nay cái con đường định cư nó rất là khó khăn. Rất ít quốc gia nhận định cư. Từ trước đến giờ thì Hoa Kỳ là nhận định cư nhiều nhất. Xong rồi thứ hai là đến Úc. Năm 2017 thì Hoa Kỳ nhận định cư 1.400 người tị nạn, được xét là tị nạn bởi Liên Hợp Quốc từ Thái Lan. Úc là 800. Nhưng mà năm nay thì Hoa Kỳ cắt đi chỉ còn có 1/3 thôi. Thành ra chắc chắn là cái số người mà đang phải chờ rất dài cổ để định cư đó, nó càng ngày càng đông hơn. Thì đó là cái quan tâm của chúng tôi. Chưa biết giải quyết bằng cách nào cái vấn đề sau khi được xét là tị nạn rồi thì làm sao để định cư cho sớm.
Dạ vâng, một chuyện cuối cùng là thưa anh, chiến dịch vận động có tên là Freedom for Families Fund, viết tắt là 3GF. Thì thưa anh có thể nói về trang mạng của tổ chức này để mọi người có thể góp tay vào, thưa anh.
Đây là một cái chiến dịch chung để mà gây quỹ nhằm đóng cái tiền thế chân cho những người lớn, phần lớn là các bà mẹ mà sẽ được trả tự do, và tôi hy vọng là sẽ được trả tự do. Cái thứ hai là sau khi mà các bà mẹ này đã ra tự do rồi đó, đã phải chạy giam rồi cùng với con của mình đó, thì họ phải kiếm sống, họ cũng phải được giúp đỡ để mà có một cái nhà ở, có một chỗ cư trú, được nuôi trong vòng vài ba tháng để họ học việc hoặc là đi kiếm việc. Thì cái đó là cái phần tiền mà tôi chưa tính tới. Thì cái nỗ lực chung này là sẽ có một cái trang mạng để mà phổ biến ở khắp nơi, không riêng ở Thái Lan, không riêng ở Hoa Kỳ, mà tại nhiều quốc gia khác. Thì đây là cái nỗ lực chung của 8 tổ chức, trong đó có BPSOS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.